gì ba con xin thầy giảng cho chúng con và cho chúng con thêm một phần nữa là những thành viên đã sinh hoạt với đạo tràng, mình có nên đi ra bên ngoài những cái đạo tràng khác để mình dự những cái buổi lễ, hoặc là mình có nên đến chùa nghe những vị thầy giảng pháp, hay là mình chỉ nên sinh hoạt nội chung ở trong đạo tràng của mình thôi? Tại vì đạo Phật
đạo tràng đó là đọc trại âm của người miền Nam về chữ đạo trường, và đạo trường là dịch sát nghĩa từ chữ Gaya trong tiếng Pali và Sanskrit mà người Ấn Độ sử dụng. Gaya đó là địa điểm tâm linh, và đạo tràng khi được dịch nghĩa từ Gaya đó cũng là nơi mà mọi người đến để tăng trưởng các thực phẩm tinh thần cho đời sống của não, văn hóa và tri thức của chúng ta đó ngày càng được phát triển theo một chiều hướng tích cực. Từ ngữ nghĩa căn bản đó, đạo tràng được sử dụng trở thành là ngôi chùa tu học. Ví dụ như một ngôi chùa có tăng ni Phật tử khi dâng lời nguyện hương đó, thì người ta thường nói là chúng con hiện đang ở đạo tràng của chùa Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản. Thì cái chùa đó cũng là một đạo tràng, và đạo tràng là thuộc về chùa. Mở rộng hơn đó thì đạo tràng là cái nơi tu học tập thể, mà người tại gia có thể sử dụng cái ngôi nhà có chiều rộng thích hợp của mình để làm việc đó. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta sinh hoạt tại ngôi nhà của hai anh chị
nhà quốc
hả? Hai anh chị Quốc, thì lúc này đó ngôi nhà này trở thành là đạo tràng của buổi sinh hoạt trong đêm hôm nay. Còn nếu chúng ta duy trì cái đó thường xuyên đó, thì ngôi nhà này trở thành là gọi là đạo tràng thường xuyên, và nó khác với đạo tràng tạm bợ. Chỗ mà sư cô Tâm Trí ở tại tòa nhà 30 lầu của hòa thượng Rosumiru đó thuộc về đạo tràng tạm thời. Mà sáng hôm nay khi chia tay với hòa thượng đó, thì thầy thỉnh nguyện hòa thượng là cúng luôn một tầng nào đó cho cái hội Phật tử Việt Nam thông qua sư cô Tâm Trí, để sau này hòa thượng có 100 tuổi già về cõi Phật đó, thì cái nơi sinh hoạt đó nó trở thành đạo tràng vĩnh viễn, chứ không phải là đạo tràng tạm trú, đạo tràng tạm thời thôi. Hòa thượng nói là hòa thượng sẽ cân nhắc việc đó và sẽ làm việc đó ra. Vấn đề còn lại là khi nào khỏe hòa thượng sẽ làm cái di chúc. Chùa đó là dịch ngữ của người Việt Nam đối với chữ tự. Tự là dịch ngữ của người Trung Quốc đối với chữ Vihara. Vihara đó có nghĩa đen trong tiếng Việt, đó là tịnh xứ, tức là nơi thanh tịnh. Vì cái chỗ tu học Phật pháp của những người tu học Phật đó được xem là làm cho thân mình được thanh tịnh theo hướng tích cực, và tâm mình được thanh tịnh theo hướng đời sống tinh thần đó, để trở nên là cao quý. Do đó dùng chữ đạo tràng là cái từ chung cho nơi tu học thôi. Còn chữ chùa đó, đó là đạo tràng gọi là thường trú, chứ không phải là đạo tràng tạm trú, hay cái khác nhau ở chỗ. Còn đạo tràng bình thường đó có thể là người tại gia lãnh đạo, có thể là người xuất gia lãnh đạo, nhưng mà đạo tràng của một ngôi chùa đó là phải do một nhà sư hay một sư cô chủ trì lãnh đạo đó. Thì dĩ nhiên cũng có những nơi đạo tràng chùa đó thuộc cư sĩ lãnh đạo, vì chỗ đó không có sư. Cho nên khi đạo tràng đã thành lập, nó như là một cái chi nhánh của một tổng hội, của một giáo hội, của một trường phái Phật giáo, thì cái công việc đó là các thành viên trực thuộc đạo tràng cần phải phát huy tính ta cam kết. Thầy không thích dùng tính trách nhiệm, cái cam kết, tức là mình nhận thức rõ là mình cần phải có mặt, mình tham gia để đóng góp, tham gia để trải nghiệm cái hạnh phúc, và tham gia để mang cái hạnh phúc và chia sẻ phúc đó cho những người hữu duyên với đạo Phật nói chung. Do đó khi đã tham gia với một đạo tràng thì chúng ta nên giữ cái phong cách thói quen đi đều đặn. Còn tại Nhật Bản này đó, thì cái cộng đồng Phật giáo Việt Nam á, mặc dù đã có trên 40 năm, nhưng phát triển một cách có bài bản đó thì có lẽ chỉ mới có 2-3 năm trở lại đây thôi. Các bậc cao tăng chúng ta đi du học tại Ấn Độ, xin lỗi, tại Nhật Bản này gồm có Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa Thượng Mãn Giác, Hòa Thượng Bảo Lạc, Hòa Thượng Như Điển, Hòa Thượng Quảng Minh, Hòa Thượng Chân Lễ, Hòa Thượng Như Huệ đã lần lượt rời khỏi Nhật Bản, định cư ở Hoa Kỳ, ở Úc, ở Pháp. Hiện nay chúng ta chỉ có chưa đầy 5 thành viên tu sĩ Việt Nam đang làm đạo cho cộng đồng Việt Nam trên dưới 70.000 người tại Nhật Bản. Thì lời khuyên của thầy đó là chúng ta nên là hưởng ứng cho những cái hoạt động Phật sự có hữu ích cho xã hội. Và ở đây thì các quý vị sẽ rành hơn thầy rằng là vị nào trong cộng đồng tu sĩ Phật ở Việt Nam tại đây năng động, tích cực, nhiệt huyết chăm lo cho đời sống của cộng đồng, cho quần chúng, chúng ta nên hưởng ứng và ủng hộ hết mình để cho cái hoạt động Phật sự đó nó không chỉ dừng lại ở một cái địa phương nhỏ, mà hiện nay đó là cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản đó, hơi bị thiệt thòi, cũng định cư bằng hai con đường vượt biên tị nạn và hợp tác lao động. Nhưng mà cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản là quá yếu so với cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Úc, Canada, Hoa Kỳ và châu Âu, là bởi vì chúng ta có quá ít các vị tu sĩ năng động để làm cái công việc đó, và nhiều người có cảm giác là không thể làm đạo được ở tại Nhật Bản này, cho nên sau thời gian 10 năm, 20 năm lần lượt ra đi. Do đó chúng ta cần phải ủng hộ cho một cái phong trào nó đang lên, và mình thấy rằng là mình phải có trách nhiệm để gắn phần vào trong cái phong trào mang tính lịch sử đó. Và làm việc đó thực ra là chúng ta đang làm cho chính mình, chúng ta đang góp phần cho con em của mình hưởng được những cái giá trị đó như chính chúng ta trong hiện tại và tương lai. Do đó tinh thần Phật dạy thì mình không nên bị giới hạn à, tôi quy y với thầy A, tôi chỉ được quyền sinh hoạt với thầy A. Cái nhìn đó rất là thiển cận. Những người quy y với thầy tại chùa Giác Ngộ đó, sau khi kết thúc thời quy y, thầy đều nhắc họ đó, không nhất thiết phải đi chùa Giác Ngộ. Cái quan trọng là tiếp tục là Phật tử, có thể tham gia sinh hoạt với bất kỳ một ngôi chùa nào mà mình hữu duyên. Nó thuận lợi đường, thời gian, không gian. Cho nên đó, nhờ giữ cái phong cách là Phật tử đó, chúng ta mới nuôi dưỡng được đời sống tinh thần trở nên phong phú và hạnh phúc. Còn trong Phật pháp đó, mình phải thấy như thế này, có rất nhiều Phật tử quy y với các thầy khác nhưng mà lại phụng sự mình. Như thầy đây, những người mà lãnh đạo đạo tràng chính của chùa Giác Ngộ không phải là đệ tử của thầy, còn các đệ tử của thầy thì đi phụng sự ở các ngôi chùa khác thôi. Cần phải có tinh thần như thế. Đức Phật Thích Ca trong kinh A Di Đà giới thiệu đệ tử của mình cho Phật A Di Đà. Cho nếu như mà mình còn co cụm lại trong ngôi chùa của mình á, thì Phật Thích Ca đâu có giới thiệu cho Phật A Di Đà làm gì. Mà ngày nay đại đa số các Phật tử đại thừa là theo Đức Phật A Di Đà nhiều hơn là theo Đức Phật Thích Ca. Nếu Đức Phật A Di Đà mà hẹp hòi nói theo ngôn ngữ của con người đó, thì Phật A Di Đà chỉ giới thiệu một mình ngài thôi. 10 phương Phật, Phật quá khứ, Phật hiện tại ở các hành tinh khác và Phật tương lai, ngài chẳng thèm giới thiệu gì hết. Thì chúng ta làm gì có cơ hội biết đến vạn Phật, cái tâm bao dung và vĩ đại của Phật Thích Ca là thế. Và muốn cho các đệ tử của mình đó được học với nhiều đức Phật khác nhau, mà mỗi đức tính của các ngài đó chính là một bài học cao quý. Dầu chưa có người nào trên cõi hành tinh này thấy được các đức Phật khác được Đức Phật Thích Ca giới thiệu, nhưng ít ra bằng nhân cách của họ, thể hiện qua đức hiệu của họ, nhiều người chúng ta đã đạt được sự lệ lạc. Thì cũng tương tự như thế, chúng ta đó nên vượt ra khỏi cái nhận thức là ăn cây nào rào cây đó. Cái nhận thức đó là cái nhận thức đó nó có trách nhiệm về cái quan hệ, cái là cục bộ thôi. mà được cái đạo Phật là một cái đạo Phật rộng mở. Chúng ta làm sao cho Phật giáo được phát triển như một tổng thể, thay vì chúng ta chỉ phát triển cho ngôi chùa của mình, giáo phái của mình, giáo hội của mình. Cái nhìn rộng hơn sẽ làm cho chúng ta thấy được cả một mảng trời xanh bao la, thấy một cái đại dương không cùng tận. Còn những người có cái nhìn gọi là nhỏ và hẹp đó, chỉ biết có mình, ngôi chùa mình, giáo phái mình, tông phái mình, giáo hội của mình thôi. Do đó khi có hữu duyên, chúng ta có thể tham gia với nhiều đạo tràng khác nhau. Hai vợ chồng đệ tử của thầy có mặt trong đạo tràng hôm nay đó, xuất thân từ Úc, ủng hộ thầy từ năm 2000, lúc thầy còn đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Ấn Độ. Ủng hộ từ lúc mà thầy còn hàng vi, nó khác với ủng hộ đang lúc mà thầy thành công. Và hai vợ chồng này đó là thân quen hầu hết 40+ ngôi chùa ở tại Úc Châu, và chùa nào có Phật sự yêu cầu, hai vợ chồng này đều đến tham gia đóng góp. Đó là cái tinh thần rộng mở của Phật tử. Và làm được như thế đó, thì Phật giáo phát triển rất là nhanh. Còn nếu chúng ta chỉ tập trung phát triển cho ngôi chùa của mình, chúng ta được cái lợi ích nhóm, đó là lợi ích của chùa mình thôi. Còn lợi ích tổng thể của đạo Phật thì chúng ta sẽ bị chết đi. Thầy may mắn được xuất gia và tu học với bổn sư là một người có cái tầm nhìn rộng như thế, nên chùa Giác Ngộ đó 40 năm trước cũng giống như bây giờ đó, có đủ chư tăng thuộc miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Ở tại Việt Nam nó vẫn còn đây đó những cái phân biệt đối xử về vùng miền. Có những chùa chỉ có thầy miền Bắc thôi, có những chùa chỉ có thầy miền Trung. Thì trong chùa miền Trung á, thì có những chùa chỉ dành cho Bình Định, dành cho Quảng Nam, dành cho Quảng Ngãi, dành cho một cái tỉnh nào đó đó. Còn chùa của thầy là có đủ 3 miền, không có phân biệt đối xử gì. Và bản thân thầy cũng thừa hưởng được cái tố chất của thầy của mình, cho nên thầy cũng ứng xử như thế. Đệ tử xuất gia trực tiếp với mình hay là đệ tử xuất gia với các thầy khác đến nương náu tu học ở chùa Giác Ngộ thì cũng được ứng xử giống như nhau, không có phân biệt gì hết. Thì đó là cái cao quý của đạo Phật. Nam và Bắc á, có khác nhau, đó là cái nhận thức của cuộc đời ta. Còn Phật tính của con mình không có khác nhau, cho nên cái giá trị cao quý đó càng được trân trọng, nuôi lớn. Và khi đi chùa tu học làm các Phật sự, chúng ta cũng cần có cái tầm nhìn lớn đó. Thì Phật giáo đó tại Nhật Bản nói riêng và trên toàn cầu nói chung chắc chắn sẽ là phát triển. Xin được gọi khác. Dạ,